Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình thời sự chiều nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính như sau.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023.
Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây tổ chức hội nghị họp bàn triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh ngày 2 tháng 6, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Quy cho biết, nguy cơ leo thang xung đột Ukraine vẫn còn cao, nhưng cả Nga và Ukraine đều chưa đóng cánh cửa đàm phán. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023.
Đại lễ Phật đản kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh đã được Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm là lễ hội tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình của nhân loại. Đại lễ Phật đản năm 2023 cũng là dịp Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân 1963-2023. Đây là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi trí dũng và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc. Với tinh thần đó, thông điệp của Đại lễ Phật đản 2023 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra là các tăng ni Phật tử ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử Tiền Giang ra sức tu học, nỗ lực hành trì giới luật, cùng noi theo công hạnh sự nghiệp lớn lao của các bậc tiền nhân, phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật Đà thấm sâu vào đời sống nhân gian. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang gửi lời chúc mừng đến toàn thể chư tôn đức tăng ni Phật tử đón mùa Phật đản an vui hạnh phúc, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng quý vị chức sắc và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng tươi đẹp. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã đặt hoa dâng hương mừng đại lễ Phật đản và thực hiện nghi lễ tắm Phật, một trong những nghi thức truyền thống Phật giáo để tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, đồng thời hành động để mỗi người liên tưởng tới việc gột rửa thân tâm của bản thân nhằm tìm lại sự thanh tịnh vốn có. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng bộ hiện có 8 chi bộ với tổng số 63 đảng viên, cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy cục luôn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đã thực hiện đạt và vượt 10 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết đã đề ra. Công tác giáo dục tư tưởng được tập trung quán triệt bằng nhiều hình thức, tư tưởng đảng viên ổn định, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ, xây dựng đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch của đảng ủy căn cứ nhiệm vụ chuyên môn, các chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. Các công tác khác như dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng lãng phí được thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư các chi bộ tiếp tục sâu sát cơ sở, giải quyết hài hòa thấu đáo các kiến nghị phản ánh của đảng viên, phát huy dân chủ, công khai minh bạch, khách quan trong phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ và có sự giám sát, kiểm tra thường xuyên, tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cùng đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra cho cả nhiệm kỳ và giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhất cả nước về nhiệm vụ chuyên môn. Dịp này, Đảng ủy cục đã tặng giấy khen cho một tập thể và 5 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022. Ban chỉ đạo xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao Gò Công Đông vừa tổ chức họp đánh giá tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2024.
Hiện nay, huyện Gò Công Đông có 11 trên 11 xã đều giữ vững 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Tân Đông, Bình Nghị, Tân Tây, Tăng Hòa. Trong năm 2023, huyện Gò Công Đông tập trung xây dựng 2 xã nông thôn mới nâng cao Bình Ân, Tân Phước, đồng ra mắt xã nông thôn mới nâng cao Tân Thành còn nợ trong năm 2022. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn trước mắt mà các xã đang gặp phải trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó đưa ra các giải pháp hướng dẫn địa phương thực hiện để hoàn thành các nội dung công việc theo yêu cầu đề ra. Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây vừa tổ chức hội nghị họp bàn triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe các ý kiến của các đơn vị trường học có học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, báo cáo tình hình tiến độ ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đến thời điểm hiện tại, ngành giáo dục và đào tạo huyện Gò Công Tây đang khẩn trương chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng cho kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản chưa ổn định như năm trước. Các điểm thi tổ chức coi thi trong các ngày 28, 29 và 30 tháng 6, công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Toàn huyện sẽ có 2 điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông Vĩnh Bình và Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thịnh. Toàn bộ thí sinh các trường trung học phổ thông của huyện sẽ tập trung về 2 điểm thi này tham gia kỳ thi. Huyện đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất, phòng thi, phòng dự bị, phòng chăm sóc sức khỏe cho kỳ thi sắp tới. Ủy ban nhân dân thị trấn Dàm Láng, huyện Gò Công Đông vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.
Tại lễ ra mắt, Ủy ban nhân dân thị trấn đã thông qua quyết định thành lập mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy với 4 tổ tại khu phố 1, khu phố 2, khu phố Lăng 1 và khu phố Chợ 2. Đồng thời ban hành nội quy về quản lý sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, quy chế hoạt động của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại mỗi khu phố có sự tham gia của từ 6 đến 7 hộ gia đình. Các thành viên trong tổ có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, tham gia các buổi tập huấn, diễn tập phương án do cấp có thẩm quyền tổ chức lực lượng phương tiện tại chỗ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi có cháy nổ, sự cố xảy ra trong khu vực tổ liên gia. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của chủ hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn về pháp luật và kiến thức để nhân dân chủ động công tác phòng ngừa, không để xảy ra cháy nổ, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện phương án để xử lý tình huống một cách nhanh chóng, hiệu quả, giảm nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây vừa tổ chức ra quân và thực hiện tuyến đường hoa kiểu mẫu và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6.
Buổi ra quân xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu đã được sự hưởng ứng của cán bộ hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn xã. Qua những hành động thiết thực nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 và truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Nhằm lan tỏa giá trị nghĩa tình, tinh thần nhân ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 8 thành phố Mỹ Tho phối hợp cùng Ban công tác Mặt trận khu phố 8 tổ chức ra mắt mô hình suất cơm yêu thương hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, cứ vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 8 phối hợp cùng Ban công tác Mặt trận khu phố 8, chi bộ khu phố, nhà hảo tâm tổ chức nấu và phát những suất cơm bún từ thiện dành tặng cho người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, người cao tuổi, neo đơn trên địa bàn. Dự kiến mỗi buổi phát từ 100 đến 500 suất miễn phí. Nguồn kinh phí thực hiện là vận động từ các nhà hảo tâm trong và ngoài khu phố ủng hộ. Từ mô hình này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 8, Ban công tác Mặt trận khu phố 8, chi bộ khu phố đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong các tầng lớp nhân dân, các cá nhân, nhà hảo tâm, hộ gia đình thực hiện các phần việc nhằm chung tay cùng địa phương trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ và động viên người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu tiêu thụ của thị trường luôn đứng ở mức cao, nên nông dân tỉnh Tiền Giang duy trì sản xuất rau màu quanh năm. Đặc biệt, ngay cả trong mùa mưa như hiện nay, điều kiện sản xuất khó khăn nhưng nông dân vẫn trồng khoảng 7.000 hectare rau màu các loại và đang nỗ lực chăm sóc, tăng cường phòng trừ dịch hại. Với mục tiêu đạt năng suất chất lượng cao, đảm bảo nguồn cung dồi dào cho người tiêu dùng, ghi nhận của phóng viên Kim Nữ.
Sản xuất rau màu trong mùa mưa dễ bị ngập úng, nên trước khi xuống giống, nông dân cần làm đất thật kỹ, xẻ các rãnh thoát nước, nhất là cần sử dụng màng phủ nông nghiệp đối với các loại rau màu ăn trái và cần lên liếp cao đối với rau màu ăn lá. Mặt khác, so với mùa nắng, tình hình dịch hại trên rau màu mùa mưa phức tạp hơn. Vì vậy, cùng với bón phân cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ, nông dân cần quản lý chặt chẽ các đối tượng dịch hại thường gặp trên rau màu mùa mưa. Anh Lưu Kim Hiệp, xã Thanh Nhật, huyện Gò Công Tây là người trồng rau màu chuyên canh quanh năm cho biết:
Mưa dầm, rau màu nó bị bệnh rất là nhiều, nhất là bệnh thắng thư, thu nhũng trên cải, rỉ sắt. Trong đó là mùa mưa nó năng suất không có cao bằng mùa nắng, mà lại là chi phí rất là cao. Mà mùa nắng mùa mưa thì nó không được đạt nhiều mùa nắng.
Do ký hợp đồng cung cấp rau quanh năm cho các siêu thị, nên hợp tác xã Tân Đông quyền Gò Công Đông vừa xuống giống gần 5 hectare rau ăn lá các loại. Đây là giữa mùa nằm trọn trong mùa mưa bão, nên hợp tác xã chủ động trồng trong nhà màng, hạn chế tình trạng mưa to làm dập rau, đồng thời giúp rau quang hợp tốt, sinh trưởng tốt cho năng suất cao và mẫu mã sản phẩm đẹp. Mặt khác, hợp tác xã còn chủ động áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ tiêu chuẩn cung cấp cho đối tác ở Nhật Bản. Ông Trần Văn Vương, giám đốc hợp tác xã nói.
Thì tôi quyết tâm tôi mới là động viên gia đình là xã viên tôi là phải bằng mọi cách phải trồng cây rau đó vào theo cái quy định của quy trình của hợp tác xã đưa ra, và tôi sẽ quản lý, tôi sẽ tập trực tiếp, tôi sẽ kiểm soát để hàng mình để đi đưa qua tới bên đó để xét nghiệm là không dư hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật. Thì dần dần hợp tác xã mới là được cái người khách hàng ở bên đó là mừng.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 9 hợp tác xã sản xuất rau có ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm quanh năm cho các đơn vị như Metro, Mega Market, Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh và các doanh nghiệp chuyên danh thực phẩm khác với sản lượng trung bình từ 17 đến 23 tấn một ngày. Vì vậy, mặc dù sản xuất rau màu trong mùa mưa bão khó khăn hơn mùa nắng, dịch hại diễn biến phức tạp hơn, chi phí đầu tư cao mà năng suất thường không cao, nhưng các hợp tác xã và nông dân vẫn duy trì sản xuất. Riêng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tăng cường công tác dự báo, dự tính sâu bệnh để kịp thời khuyến cáo nông dân biện pháp phòng trừ hiệu quả nhằm đạt mục tiêu sản xuất thắng lợi vụ rau màu mùa mưa năm nay. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt cho các cháu là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách về công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em. Ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Theo số liệu thống kê của tỉnh Tiền Giang, 97% xã phường thị trấn có điểm văn hóa, khu vui chơi dành cho trẻ em. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp. Tỷ lệ quy động trẻ 5 tuổi trong lớp mẫu giáo đạt 100%, trẻ em hoàn thành bậc tiểu học và trung học cơ sở trên 98%. Công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em vùng khó khăn, trẻ khuyết tật được đặc biệt quan tâm. Hàng ngàn trẻ được khám, phát thuốc và phẫu thuật miễn phí, đặc biệt là đã vận động hỗ trợ cho 559 trẻ em bị bệnh tim được phẫu thuật với kinh phí gần 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, địa phương còn trên 19.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó có gần 1.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Để làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng trong giai đoạn tới, ông Lý Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang nói:
Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023, đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương tập trung một số công việc là đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cái chính sách pháp luật có liên quan đến trẻ em, hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác, tay xây dựng cái môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, là tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của trẻ em, huy động thêm nguồn lực, tập trung tối đa các cái nguồn lực đảm bảo 100% trẻ em hưởng các cái chính sách an sinh xã hội.
Để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các cấp các ngành, các cơ quan, các đoàn thể cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm lưu ý.
Bác Hồ nói: Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết học, thành là ngoan. Đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, chúng ta cần phải trân trọng thực hiện tâm niệm của người là làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục các em, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển thể lực, trí lực và nhân cách, tạo điều kiện tốt nhất để giúp các em học tập, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, tôi đề nghị các cấp, chính quyền, các cơ quan ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, gia đình và toàn xã hội cùng chung tay chăm lo điều kiện vật chất, tinh thần, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp cho các em phát triển toàn diện theo chủ đề năm 2022. Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em và thực hiện không chỉ dừng lại ở tháng hành động mà công việc thường xuyên, liên tục, toàn diện và lâu dài.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, cùng với sự quyết tâm và chung tay của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên Thu Thủy về ý nghĩa và hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em của các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay, ngày 3 tháng 6.
Sáng ngày 3 tháng 6, trên thị trường trong nước, giá kim loại quý được niêm yết cụ thể như sau. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66.400.000 đồng một lượng mua vào và 67.000 đồng một lượng bán ra. Giá vàng SJC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tính Minh Châu niêm yết ở mức 66.470.000 đồng một lượng mua vào và 67.030.000 đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 66.450.000 đồng một lượng mua vào và 67.070.000 đồng một lượng bán ra. Tỷ giá tham khảo từ Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên ở mức 23.450 đồng và 24.780 đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh hôm 2 tháng 6, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Quy cho biết nguy cơ leo thang xung đột Ukraine vẫn còn cao, nhưng cả Nga và Ukraine đều chưa đóng cánh cửa đàm phán. Ông Lý Quy cho biết trong 3 ngày ông ở Ukraine, ngày nào Kiev cũng báo động phòng không, thậm chí xảy ra hai cuộc không kích quy mô lớn, tình hình rất đáng lo ngại. Theo ông, hiện tại việc các bên có thể ngồi lại đàm phán và đạt được kết quả còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hai bên chưa đóng cánh cửa hòa đàm. Phía Nga khẳng định chưa bao giờ phản đối đàm phán và luôn ủng hộ giải quyết các vấn đề thông qua con đường chính trị, trong khi Ukraine cũng bày tỏ trân trọng và mong muốn hòa bình.
Mỹ sẽ ngừng cung cấp cho Nga một số thông báo cần thiết theo Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí STAR mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, bao gồm các cập nhật về vị trí tên lửa và bệ phóng để trả đũa việc Moscow vi phạm hiệp định. Thông báo trên được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ ngừng cung cấp cho Nga thông tin từ xa, dữ liệu được thu thập từ xa về chuyến bay của tên lửa, về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Mỹ.
Hội nghị cấp cao an ninh châu Á hay còn được biết đến với tên gọi đối thoại Shangri-La thường niên lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại Singapore ngày 2 tháng 6. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn an ninh quan trọng bậc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương này. Trong bài phát biểu được xem là quan trọng nhất về danh sách đối thoại của Australia kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Australia Anthony Albanese một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại Shangri-La coi đây như một hành lang bảo vệ châu Á-Thái Bình Dương trước các thách thức an ninh, mang đến những cơ hội quý giá để các nhà lãnh đạo cùng thảo luận về nguyện vọng chung hướng tới một khu vực ổn định, hòa bình, kiên cường và thịnh vượng.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm ngày 2 tháng 6 đã có các cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng và Ngoại trưởng Phần Lan ở thủ đô Helsinki. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Sanna Marin, Ngoại trưởng Blinken thảo luận hợp tác song phương giữa hai nước trong giải quyết các thách thức toàn cầu, gia nhập NATO và Bắc Cực.
Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp ngày 2 tháng 6 theo giờ Mỹ để thảo luận việc Triều Tiên phóng vệ tinh trong tuần. Triều Tiên hôm thứ Tư vừa qua đã thất bại trong vụ phóng vệ tinh do tháng đầu tiên của mình vào quỹ đạo. Cả tên lửa đẩy và vệ tinh đều rơi xuống biển. Mỹ đã lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên và cho rằng việc nước này sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời khiến tình hình an ninh trong khu vực và quốc tế trở nên bất ổn.
Tai nạn đường sắt liên hoàn đã xảy ra tối ngày 2 tháng 6 tại bang miền đông Odisha của Ấn Độ khi hai đoàn tàu khách va chạm nhau sau sự cố trật đường ray. Ghi nhận ban đầu tại hiện trường ít nhất 60 người đã thiệt mạng và khoảng 600 người khác bị thương. Tai nạn bắt đầu vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 6 khi một đoàn tàu tốc hành chở khách đang trên đường từ bang Tây Bengal tới thành phố Chennai ở bang miền nam Tamil Nadu thì bị trật bánh. Vị trí xảy ra vụ trật bánh tại quận Balasore của bang Odisha. Một số toa của tàu này đã đổ nghiêng sang đường ray bên cạnh sau sự cố. Cùng lúc đó, một đoàn tàu chở hàng đang trong hành trình ngược lại đã va chạm trực diện với các toa tàu vừa gặp sự cố khiến 3-4 toa tàu hàng rơi khỏi đường ray. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình này do biên tập viên Tấn Cường cùng các phát thanh viên Trung Nhân Quốc Thái, kỹ thuật viên Minh Kha thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý như sau.
Phát biểu trước thềm vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024, huấn luyện viên tuyển U20 nữ Việt Nam Isuri Akira cho biết toàn đội đã sẵn sàng. Tại vòng loại thứ hai U20 nữ châu Á 2024, tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A. Các đối thủ của họ sẽ là các đội Úc, Lebanon và Iran. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 6 tại sân Dược Trì Phú Thọ. Hai đội đầu bảng sẽ giành vé tham dự vòng chung kết vào năm sau. Theo lịch thi đấu, tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Iran 3 tháng 6, Lebanon 5 tháng 6 và Úc 7 tháng 6. Theo nhận đánh giá, U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Úc là những đội có nhiều cơ hội đi tiếp nhất.
Chiều ngày 2 tháng 6, huấn luyện viên Philip Rauscher đã công bố danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung trong tháng 6. Trong số này, đáng chú ý là cái tên mới cầu thủ Việt Kiều Nguyễn An Khánh đang khoác áo U18 Cộng hòa Séc. Mặc dù giải giao hữu U23 Panda Cup 2023 tại Trung Quốc bị hoãn, nhưng huấn luyện viên Philip Rauscher vẫn quyết định cho đội tuyển U23 Việt Nam tập trung song song với đội tuyển Việt Nam trong tháng 6, nhằm củng cố và phát triển lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Rauscher đã gọi thêm nhiều gương mặt mới bên cạnh các trụ cột đã giành huy chương đồng SEA Games 32 vừa qua tại Campuchia. Đó là thủ môn Nguyễn Văn Diệt, hậu vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Hoàng Văn Toản, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 5 tháng 6 tới tại Hà Nội. Trong giai đoạn tập trung này, đội sẽ có hai trận giao hữu với câu lạc bộ Công an Hà Nội vào ngày 14 tháng 6 tại trung tâm BVF và với câu lạc bộ Hải Phòng ngày 17 tháng 6 tại sân Lạch Tray.
Sáng ngày 2 tháng 6, lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao Người Khuyết Tật Việt Nam tham dự ASEAN Paragame 12 đã diễn ra tại Campuchia. Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật Đông Nam Á ASEAN Paragame 2022 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6. Theo thông tin từ nước chủ nhà, đại hội năm nay sẽ có sự tham dự của khoảng 2.600 thành viên, trong đó có 1.400 vận động viên đến từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực Đông Nam Á. Các vận động viên sẽ tranh tài ở các môn điền kinh, cầu lông, boxia, cờ vua, bóng đá 5 người, bóng đá 7 người, sudo cử tạ, bơi, bóng bàn, bóng chuyền ngồi, bóng rổ xe lăn và e-box. Ngày 31 tháng 5, Đoàn Thể thao Người Khuyết Tật Việt Nam đã lên đường sang Campuchia với 159 thành viên, trong đó có 16 cán bộ đoàn, 21 huấn luyện viên và 122 vận động viên, có 2 vận động viên dẫn đường, tham gia tranh tài ở các môn điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, sudo và boxia. Quý vị và các bạn chưa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 3 tháng 6 và ngày mai 4 tháng 6 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Ngày gió Tây Nam cấp 6, giờ cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần, sóng cao 2 đến 3m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2m. Thời tiết quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, sóng cao 1 đến 2m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, sóng cao 2 đến 3m. Thời tiết vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 3 tháng 6 và ngày mai 4 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.